Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin trân trọng giới thiệu.
Là phúc lành cao thượng. ấm áp, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng.
Là phúc lành cao
thượng, kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng.
Là phúc lành cao
nhẫn nhục lời nhu hòa, yết kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng.
Là phúc lành cao
trụ sống phạm hạnh, giác ngộ quả niết bàn, thấy được ly thánh đế là phúc lành cao thượng.
Là phúc lành cao
khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Bao giờ tìm được ông thầy rành che lắng lòng phút giây vô thường. Sáng hôm nay ngày 23/6/2012, nhằm ngày 5/5 âm lịch năm Nhâm Thìn, Phật lịch 2556, toàn thể môn đồ pháp quyết tại chùa Sư Lý, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, chúng con thành tâm yên bình long trọng tổ chức lễ đón nhận đệ nhị thập pháp chư linh tưởng niệm lần thứ 28 ngày ân sư chúng con vô tịch và ngày cố đại thượng lão hòa thượng lịch sự nguyên trưởng ban duy trì tâm tạng kiêm cố vấn thể pháp tăng già nguyên thủy Việt Nam đã vô tịch. Thay mặt con bộ pháp quyết ban tổ chức sự tham qua nội dung chương trình buổi lễ sáng hôm nay được diễn tiến như sau: 8 giờ chư Phật tử các nơi đệ tụ cùng có chư tôn thiện đức Tăng Ni Quan Âm, 8:30 lễ bái Phật pháp, 9:30 chính thức cử hành lễ nhận cử biệt ngày ân sư vô tịch, lễ niệm hương trước khi nhận lễ ân sư và để đạo tràng họ thiện ý giới thiệu thành phần tham dự tôn quyền tiểu sử ngày cố đại thượng lão hòa thượng lịch sự có nhu cầu siêu tưởng niệm đến các vị cố đại thượng lão hòa thượng lịch sự như trước quê trai tăng tại thái bình có nhu cầu an
Tam Tạng Kinh Điển Bali thì đặt nặng trên phương diện nghiệp báo nhân quả, chứ không đặt nặng trên phương diện cầu cúng lễ bái cầu nguyện. Tất cả mọi hình thức lễ bái cầu nguyện đối với Phật giáo nguyên thủy chính thống thì xem như là Silapata, là cái giới cấm thủ. Như Đức Phật Ngài đã có cho những thí dụ rõ ràng. Có lần ngoại đạo hỏi Đức Phật về vấn đề có đến sông để tắm rửa khỏi tội hay không, hay là chỉ cầu nguyện, thì Đức Phật Ngài trả lời thẳng thắn rõ ràng. Tại Ngài hỏi bằng cách: nếu như có một cục đá mà người ta thảy nó xuống dưới sông, rồi như bao nhiêu người cầu nguyện cho cục đá đó nổi lên, nếu một người cầu nguyện mà cục đá nó không nổi lên thì 10 người cầu nguyện, mà không được 100 người, 1000 người, 100.000 người, vân vân, hay là tới con số nào đó mà những người này cầu nguyện thì cục đá đó nó nổi lên được chăng? Bà La Môn trả lời: không thể được. Rồi Ngài hỏi: nếu như có một cái bình hay cái ghè đựng sữa mà khi nó rớt xuống nó bể rồi, sữa nó nổi lên mặt nước, thì có bao nhiêu người cầu nguyện mà cho cái sữa tự động nó chìm xuống được không? Thì Bà La Môn ấy trả lời: cũng không được. Dù có bao nhiêu người cầu nguyện thì sữa nó nổi lên không bao giờ nó chìm xuống. Thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy. Giống như một người làm những chuyện tội lỗi ác, bất thiện pháp, mà dù người đó có chết rồi, bao nhiêu người cầu nguyện cho người sanh lên thiên giới khỏi trời, cũng giống như cục đá mà nó rớt xuống chìm xuống, nó không nổi lên được, thì người đó cũng không thể sanh lên khỏi trời vì tội lỗi quá nặng, cũng như viên đá như vậy đó. Còn những người làm thiện nghiệp, làm như vật lành, quả dị thục cho sanh lên nhàn cảnh, thì dầu cho những người thù hằn ghét bỏ, họ nguyền rủa hay họ rủ nhiều người cầu nguyện cho người kia không được sanh qua trời mà hãy sanh vào trong địa ngục, cũng không được. Cũng giống như sữa nổi lên không có bao nhiêu người cầu nguyện mà nó chìm xuống như thế nào, thì vấn đề thiện ác cũng như thế đó. Và chính ý nghĩa này mà tôi rất thích giảng về cái lý nghiệp báo nhân quả vân vân. Nhiều khi phải đổi những đề tài cho nghe khác, nhưng mà tụ trung lại cũng nhấn mạnh vào ý nghĩa nghiệp báo và nhân quả, vì đây là cái trọng điểm quan trọng nhất của Phật giáo và cái chân lý thật sự là như vậy. Mọi hình thức cầu nguyện đều là giới cấm thủ, chỉ làm cho vui nhưng không cần thiết. Nhưng mà nếu làm được những việc lành mà hồi hướng phước báo đó thì nó mới có khả năng đưa chúng sanh kia được tùy hỷ, thì mới được phước báo lên. Vì vậy nhân dịp này tôi giảng về cái lý nhân quả, tức là nói về cái lý nghiệp và quả của nghiệp, hay là nghiệp báo. Nói về nghiệp thì có cả thiện và ác. Nếu những hành động thiện thì sẽ cho quả báo an lạc hạnh phúc, hành động bất thiện thì sẽ đưa đến quả báo đau khổ trong tương lai. Nhân nào quả nấy là như vậy. Và trong kinh Pháp Cú khởi đầu cũng được Đức Phật dạy cái bài kệ: ý dẫn đầu các pháp, ý chủ ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo sau như xe theo vật kéo. Cái bài kệ này đại ý nhấn mạnh là nó ý dẫn đầu các pháp. Mano là ý, chứ tham ma là pháp. Pháp đây là chỉ cho chê ta si cắt, tức là những tâm sở hay là sở hữu tâm. À, nếu như ý mà với những cái tâm sở đó mà nó là một việc thiện hay việc ác thì chính là ý dẫn đầu các tâm sở. Ý là chủ, ý tạo tác. Ý là chủ đây gọi thường gọi là tâm vương. Ý tạo tác là mỗi hành động làm trong đó có chetana hay là tâm sở tư đóng vai trò chủ động quyết định mọi việc làm thiện hay ác. Nếu nói đây là nhấn mạnh về khổ nghiệp, khổ nghiệp có thể như làm chuyện sái quấy thì như là vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đó là khổ nghiệp bất thiện. Còn nếu là khổ nghiệp thiện là không nói láo, không nói lời đâm thọc, không nói lời hung dữ, không nói lời nhảm nhí vô ích, đó là về khổ nghiệp thiện. Nếu nói tức là khổ nghiệp hay hành động là nói về thân nghiệp. Thân nghiệp có ba, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn nếu như thiện mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thì đó kể là thân nghiệp thiện. Với tâm tư ô nhiễm, với cái tâm tư ô nhiễm ở đây nói chỉ cho về ý nghiệp, thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp, khổ nghiệp không thể sinh khởi nếu không có ý nghiệp. Nên câu mà nói là nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đó tức là với ý nghiệp. Ô nhiễm là những cái ác xấu, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến đưa đến hành động thân, khổ, ác, bất thiện. Như vậy thì chúng ta đã nắm lấy cái căn bản bài kệ này nói về thân khẩu ý. Thì nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm là hoàn toàn ba nghiệp bất thiện rồi, thì khổ não sẽ theo sau, tức là quả của nghiệp hay là di tục sẽ theo sau, tức là phải có nhân thì có quả. Như bánh xe lăn theo cái chân con bò hay là con ngựa, và cái vật kéo đó hả, bánh xe mà nó lăn theo con ngựa hay con trâu, con bò là vật kéo qua bên trái bên phải hay đi thẳng thì bánh xe nó cũng lăn theo như thế ấy. Thì đối với các hành động thiện ác mà chúng sanh đã tạo thì nó cũng đi theo như là bánh xe lăn theo cái chân con bò hay là vật kéo xe. Ý nghĩa bài kệ này nói như vậy. Thì nói cái lý nhân quả, tức là nhân thì sẽ có quả, hành động thì có cái kết quả của hành động đó. Thì đây gọi là cái lý nhân quả căn bản trong Phật giáo. Câu chuyện liên hệ đến bài kệ này là Đại Đức Chắc Khú Ba Lắc là Hộ Nhãn. Ngài có cái tên như vậy bởi vì câu chuyện của Ngài được hiện tại nó có ảnh hưởng trong quá khứ. Trong kiếp đó Ngài đi xuất gia tu hành sẽ ơn chánh. Vào một mùa mưa, Ngài đã hành đạo một cách tinh tấn. Ngài nguyện hành đầu đà, từ bỏ quay nghi nằm, chỉ đi đứng và ngồi suốt thời gian 3 tháng an cư mùa mưa là như vậy. Nhưng mà được nửa hạ hay nửa phần của mùa dân y đó, ở nhà an cư đó, thì Ngài lại khởi lên cái bệnh đau mắt. Những lúc mà đau nhiều Ngài không thể đi khất thực được, thì những người trong xóm mà thường hay để bát cho Ngài với các vị tỳ khưu khác thấy không có Ngài thì đi khất thực, hỏi những vị tỳ kheo kia thì các vị cho biết là Đại Đức Chắc Khú Ba Lắc bị bệnh như vậy đó, nên không thể đi khất thực được. Dân làng mới mời một vị lương y chuyên trị về nhãn khoa đi vào trong chỗ Ngài trú xứ ở trong núi rừng, đến thoa thuốc, bôi thuốc cho Ngài và giao thuốc cho Ngài, tiếp tục bôi thoa lên chỗ hai con mắt mà nó nóng như vậy đó. Và với điều kiện Ngài phải nằm nghỉ thì thoa thuốc mới có kết quả. Ngài im lặng, Ngài không nói gì. Ngài vẫn tiếp tục bôi thuốc, nhưng Ngài không có nằm, vì cái hành động đà Ngài từ bỏ quay nghi nằm. Thì mấy ngày sau, cái người thầy thuốc mới đi vào để thăm xem sao, thấy hai cặp mắt Ngài không có thối giảm mà còn tăng trưởng thêm. Vị thầy thuốc này mới hỏi Ngài có dùng thoa điều như vậy không, thì cho biết là có. Vị này lấy làm lạ là thuốc của tôi rất hay, tôi cho đâu cũng khỏi, nhưng mà tại sao Ngài đã mấy ngày rồi mà không thuyên giảm? Rồi mới hỏi đến Ngài có nằm nghỉ bình thường hay không. Thì Ngài im lặng. Vị này hỏi nhiều lần, cuối cùng biết được là Ngài không có nằm. Thì cái vị thầy thuốc này mới nói, nếu Ngài không chịu nằm thì Ngài sẽ bị, thì hai cặp mắt của Ngài sẽ hư, cặp mắt của Ngài sẽ bị hư đi, và như vậy thì sẽ mang tiếng cho tôi là thuốc tôi không có hay. Như vậy nếu Ngài không chịu nằm ta thuốc thì Ngài đừng có nói với ai rằng tôi đến đây trị cho Ngài, hay là Ngài thoa bởi những thuốc của tôi. Nếu Ngài nói như vậy thì là làm cho tôi tổn giảm vị danh dự là những cái nghề hành y của tôi. Thì Ngài nhận lời, nhận lời là không nói cho ai biết là vị đó vào trị bệnh cho Ngài và Ngài thoa thuốc của vị đó, chứ không phải nhận lời là Ngài chịu nằm. Và cuối cùng vì sự tinh tấn của Ngài nên cặp mắt của Ngài càng lúc càng đau nhức, và cuối cùng về sau thì cái sức nóng dồn lên không còn chịu đựng được nữa, cặp mắt cơ Ngài nổ tung. Ngay cái lúc cặp mắt vừa nổ thì cũng ngay trong thời điểm đó Ngài chứng quả A-la-hán. Tuy rằng chứng quả A-la-hán rồi mà cặp mắt Ngài đã bị mù lòa, không còn thấy được nữa. Câu chuyện như thế này còn kéo dài rất dài, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt cái đoạn giữa, không kể phần đầu cũng như không kể phần cuối vì sao, vì câu chuyện rất dài, mà chỉ muốn nói ý nghĩa này. Sau khi Ngài bị mù lòa rồi, ra mùa an cư rồi, chư tăng đi, Ngài ở lại, và sau đó Ngài cũng được về. Câu chuyện dài lắm. Khi gặp Đức Phật thì Ngài đảnh lễ, và chư tăng cũng biết Ngài đã chứng quả A-la-hán, nhưng mà bị cặp mắt mù như vậy, hỏi Đức Phật tại sao một vị có thể chứng quả A-la-hán mà do cái nghiệp gì, cái nhân gì mà phải bị hư cả cặp mắt như vậy. Thì Đức Phật Ngài cho biết do duyên quá khứ, chính Ngài Chắc Khu Ba La này là một vị thầy thuốc chuyên về nhãn khoa, trị bệnh về các chứng con mắt. Rồi có một lần một người đàn bà bị bệnh đau mắt, đến nhờ Ngài cứu chữa, và vì người đàn bà này không có tiền nên hứa với ông thầy thuốc là nếu thầy trị cho tôi lành bệnh, tôi sẽ đến làm công để trừ nợ, chứ tôi thì không có tiền. Vị thầy thuốc này đồng ý. Nhưng mà người đàn bà này khi lấy thuốc trị lành rồi không giữ lời hứa, phải đến với ông thầy thuốc còn nói láo là thuốc thầy cho tôi chẳng những không khỏi mà bệnh còn nặng nữa. Nói như vậy để khỏi phải trả tiền thuốc, để khỏi phải làm công trừ tiền thuốc. Vị thầy thuốc này là tiền thân của Ngài Chắc Khú Ba La. Vậy thì bà đưa cho tôi xem, đưa mắt cho ông coi thì ông biết con mắt đã lành, biết người đàn bà này gian dối, nên ông thầy thuốc thì khởi lên cái ác tâm, mới nói không sao, được rồi, tôi sẽ cho bà chị một loại thuốc đẹp hay, về bà thoa thì sẽ khỏi ngay. Và ông lấy một thứ thuốc độc cho bà này đem về. Bà cũng tin theo lời thầy thuốc, về nhà bà lấy thuốc nhỏ vào hai con mắt. Vì thuốc độc cực mạnh nên khi vừa nhỏ xong thì lập tức cặp mắt của bà hai tròng bị nổ và bà trở thành người mù lòa. Do việc đó mà người thầy thuốc này sau khi chết nhiều kiếp sanh vào đọa xứ địa ngục. Mà nếu được sanh làm người thì thường hay bị cái bệnh nổ mắt, đau hư như vậy. Đây là kiếp cuối cùng vẫn còn phải trả nghiệp, tức là cặp mắt ngài bị nổ trở thành người đuôi mù. Nhưng vì nhờ những thiện nghiệp khác ở những kiếp khác đã tích trữ tu tập, nên những thiện nghiệp ấy đã đưa đến quả vị A-la-hán cho ngài. Và ngay lúc ác nghiệp vừa trổ quả là cặp mắt ngài bị hỏng, thì cũng ngay lúc đó thiện nghiệp trổ quả, ngài chứng quả A-la-hán. Điều này cho chúng ta thấy rõ lý nhân quả là như vậy đó. Hễ hành động ác thì đưa đến quả khổ, hành động thiện thì đưa đến quả an lạc. Như ngài Chakkhu-ba-la thì cả thiện ác đồng chỗ sanh một lúc, để chúng ta thấy rõ lý nhân quả là như thế đó. Khi Đức Phật kể chuyện như vậy cho biết nhân và quả được ghi vào trong những bản kinh Pháp Cú chú giải. Và nếu chúng ta để ý quan sát tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy lý nhân quả nghiệp báo rất là quan trọng. Không phải chỉ người phàm, người bình thường, mà kể cả các bậc thánh, Đức Phật vẫn phải gánh chịu quả dị thục mà do nhân quá khứ đã tạo. Như chúng ta được biết, trong những hàng đệ tử của Đức Phật, hai vị đại đệ tử là ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiện Liên đệ nhất về thần thông. Nhưng mà cuối cuộc đời của ngài Mục Kiện Liên thì ngài phải lãnh một cái chết không tương xứng với cái hành động kiếp hiện tại, là chứng quả A-la-hán, là vị có đệ nhất thần thông. Trừ Đức Phật ra không ai có thần thông như ngài Mục Kiện Liên. Tuy có thần thông như vậy nhưng cũng không thể tránh thoát khỏi nghiệp ác trong quá khứ đã tạo. Nói về nghiệp ác trong quá khứ đã tạo thì chính vì trong quá khứ có một kiếp ngài sanh lên cõi đời này thân nhân loại có người cha người mẹ đã bị mù lòa già cả. Ngài cũng là tương đối là một người thanh niên tốt, lo nuôi cha nuôi mẹ. Rồi cha mẹ thấy ngài tới cái tuổi trưởng thành mà chưa có vợ, nên khuyên ngài nên cưới một người vợ về gì giúp cho ngài đi săn sóc cho gia đình. Ngài lúc đầu thì từ chối, nhưng sau đó thì nghe theo lời cha mẹ. Nhưng khi cưới vợ rồi thì gặp cái cô vợ này không phải là người tốt, vì phải cực nhọc săn sóc cha chồng mẹ chồng mỗi ngày. Nên sau cô đặt những câu chuyện như là già sinh tật, đất sinh cỏ, bây giờ nếu anh muốn tôi ở đây sống thì anh phải làm sao cha mẹ anh đi, cho tôi không thể nào chịu nổi. Nay ông chữ cái tật này bà kia đặt thêm những câu chuyện. Rồi ban đầu thì người thanh niên từ chối, nhưng mà dần dần mưa dầm thấm đất, nhất là giọng nói của đàn bà tỉ tê bên tai, rồi những lúc siêu lòng, cuối cùng vì nghe theo lời người đàn bà là vợ của người thanh niên đó, mới nói gạt cha mẹ để chở cha mẹ đi lên cũng như đi dạo đưa lên rừng. Thì đi dọc đường mới nói dối cha mẹ rằng mắt đi xong nên vào bụi, thì để cha mẹ trên xe đó. Rồi ông đi vô bụi, khi trở ra với những khúc cây cầm trên tay, giả giọng la hét như là những bọn cướp tới, rồi đập chết cha mẹ. vùi lấp trong rừng trở về. Do cái nghiệp ác ngũ nghịch đại tội giết cha giết mẹ như vậy, nên sau khi chết kiếp đó sanh vào trong địa ngục A Tỳ hay là vô gián, và những quả đó đã đưa ngài nhiều đời nhiều kiếp, phần lớn sanh vào địa ngục. Mà nếu sanh lên trên cõi đời này làm thân nhân loại thì cuối cùng của kiếp sống đó kết thúc bằng cái chết, là bị đập bể đầu mà chết. Và ngay cái kiếp cuối cùng, như Đức Phật thì từ cung trời đổ sức giáng sanh, ngài Xá Lợi Phất thì cũng từ cõi trời sanh xuống, nhưng ngài Mục Quyền Liên thì từ địa ngục mà sinh lên. Và khi sinh lên rồi thì lớn lên cũng là được cái phước trong quá khứ nhiều kiếp đã tạo, nên vẫn sanh trong một gia đình giàu có trưởng giả, tương xứng với người bạn làm bạn với ngài Xá Lợi Phất. Và khi được xuất gia, ngài chứng quả A La Hán trước ngài Xá Lợi Phất một tình, và sau đó ngài đắc lục thông đầy đủ để nhất về hạnh thần thông. Chính ngài dùng thần thông để là thâu phục rồng chúa Nando Pananda, mà những người đệ tử khác xin làm Đức Phật từ chối vì biết không thể ứng đối kịp với con rồng nguy hiểm đó. Chỉ có ngài Mục Quyền Liên mới đối trị được con rồng chúa ấy. Thì như vậy cho chúng ta thấy cái đại thần thông của ngài, đại thần lực của ngài Mục Quyền Liên như vậy. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời của ngài là lãnh một cái chết không xứng đáng, là những ngoại đạo thuê những người làm như là 500 tên cướp đến để sát hại ngài. Hai lần trước thì ngài dùng thần thông để thoát thân, nhưng về sau ngài quán xét về cái nghiệp ác của ngài trong quá khứ đã giết cha giết mẹ và nhiều kiếp như vậy, bị như vậy đó, thì ngài cũng thôi để trả nghiệp luôn. Và đây kiếp cuối cùng, nên lần thứ ba khi bọn nó xông vào, ngài không đi nữa, ngài chỉ nhập thiền định để cho những 500 người đó vào giết ngài, họ bầm thân ngài như thành như là trả như vậy đó. Sau khi bọn đó ra đi thì ngài mới hoàn hình trở lại, trở về đảnh lễ Đức Phật và xin phép Niết Bàn. Thì câu chuyện này được kể chính trong Trưởng Lão Ký Sự có ghi, ngài cũng tường thuật câu chuyện chính bản thân ngài là như vậy, cho chúng ta thấy lý nhân quả rất là tinh vi, rất là quan trọng. Vì người ta có thể trốn luật pháp, phép nước, luật vua, vân vân, khi họ làm những chuyện tội lỗi, nhưng mà không thể nào thoát khỏi cái quả mà người đó đã tạo. Vì vậy đối với người trí thì sợ nhân hơn sợ quả. Vì những quả thì dù có sợ nó cũng phải đến, nhưng mà cái nhân thì có thể tránh được nếu không làm những nghiệp ác, tương lai không có quả báo khổ. Vì vậy nên rất là cẩn trọng với những hành vi thiện ác. Chúng tôi thường nhắc một vị đại sư Ấn Độ khi truyền đạo vào xứ Tây Tạng thì được dân chúng chư tăng ở đó rất cung kính, xem ngài bậc đại trí tuệ. Nhưng có những người thắc mắc bởi những hành động nhỏ nhặt của ngài mà ngài vẫn là cẩn thận, như là không khạc nhổ trên cây cỏ xanh, hay là như không cho đốt lửa những cái đống rác, vân vân, là những chuyện mà người ta coi đó là chuyện tầm thường. Thì những người đó mới nói với ngài, đối với ngài trí tuệ rộng lớn như hư không, sao là ngài lại quan tâm đối những hành động nhỏ nhặt như vậy? Đây một tư tưởng nói rằng người trí họ nghĩ vào cái trí tuệ rộng lớn, họ không có chấp giới những cái chuyện hành động nhỏ nhặt. Thì vị đại sư mới trả lời: dù cho cái trí tuệ tôi có rộng lớn như hư không, nhưng những hành động thân khẩu ý của tôi giống như những hạt kê, hạt cải. Tuy là những hạt đó nó nhỏ, nhưng mà nếu nó gieo vào đất thì nó cũng có thể kết quả đôm bông kết trái, và cái kết quả của nó không biết ra bao nhiêu. Dù là một hột mè, hay một hột đậu, hay một hạt kê, hay một hạt cải. Do đó không thể không cẩn thận. Ý của Ngài nói rằng dù cho có hiểu biết nhiều, nhưng mà những hành động thân khẩu ý vẫn kết quả dị đục theo cái lý nhân quả hay nghiệp báo. Tức là hễ có nghiệp thì có quả của nghiệp, có hành động thì có kết quả của hành động. Nên Ngài không có thể dễ ngươi, dễ vui, khinh thường. Đó là ý nghĩa cho chúng ta thấy với bậc có trí càng cẩn thận với hành động thân khẩu ý của mình, chứ không phải ý lanh, ý khôn, ý tài giỏi rồi muốn thay đổi, muốn làm chi thì làm, muốn làm thì những nghiệp đó nó sẽ kết quả. Như chúng ta thường nghe đến câu chuyện con cá vàng a chi mình vàng mà miệng thúi không ai dám gần, là bởi vì con cá vàng này trong thời Đức Phật quá khứ là một vị pháp sư thông thuộc tam tạng kinh điển, hỷ lên hỷ khôn, khi thuyết giảng giáo pháp thì sửa sai Phật ngôn, những câu Phật ngôn thì cho là phi Phật ngôn, phi Phật ngôn thì nói là Phật ngôn, lực cho là phi lực, phi lực cho là lực, pháp cho là phi pháp, phi pháp cho là pháp, ỷ lanh ỷ khôn như vậy. Nên tùy theo buổi nói chuyện, buổi thuyết giảng không có sự tôn trọng giáo pháp. Có một người anh đã xuất gia chứng quả A La Hán, biết được câu chuyện này mới về phiên cái vị sư đệ, tức là vị pháp sư đó: không nên nói như vậy, không nên làm như vậy. Nhưng mà vị pháp sư này không chịu nghe lời mà còn chống đối lại. Rồi một người mẹ và một người em gái cũng hùa theo vị pháp sư vì danh vì lợi, chứ thấy vị sư huynh là vị A-la-hán, vị này chỉ lo hành đạo tu hành, không danh không lợi, không có tiếng tâm, về chỉ thăm, không có mang lễ vật gì cho. Còn vị pháp sư thì thôi, ngày ngày được người ta dâng cúng, lợi lộc phát sanh. Nên cả người mẹ và người em gái cũng hùa theo, có những hành đạo lời lẽ nặng nề chống đối vị A-la-hán. Vị A-la-hán thấy phiên không được thì thôi Ngài im lặng, Ngài trở về chú xứ của Ngài. Và vị pháp sư này tiếp tục như vậy, khi thân hoại mệnh chung, từ bỏ thân này sanh vào trong địa ngục. Người mẹ, người em gái vì xu hướng theo cũng bị sanh vào đọa xứ địa ngục. Và cái vị pháp sư đó nhiều kiếp bị sanh vào địa ngục, đến cái kiếp thời Đức Phật Thích Ca này, từ địa ngục sanh lên là một con cá mình vàng giống như màu y của chư tăng vậy đó, mà cái miệng rất thối, do quả nghiệp trong quá khứ là nói sai sự thật, như là pháp cho phi pháp, phi pháp cho là pháp, vân vân. Vì vậy nên cái miệng rất thối. Và khi dân chúng bắt được con cá lên thấy lạ, mới đem câu chuyện thật lại chư tăng, lịch thỉnh Đức Phật đến. Đức Phật thì dùng cái thần thông của Ngài hiển thị những tư tưởng, phát ra những âm thanh để cho mọi người nghe. Và chính Ngài hỏi con cá vàng trả lời, thì chính con cá vàng thực là câu chuyện như vậy đó. Rồi cho biết thêm, và sau kiếp đó sẽ còn sanh trở vào địa ngục A Tỳ. Và khi đó xong, con cá tự đập đầu xuống rồi chết để sanh vào địa ngục A Tỳ. Đây là lý nhân quả mà như vị pháp sư đó là khổ nghiệp. Người sanh ra thì có cái búa sẵn trong miệng, chính cái búa nó tự chém lại chính mình. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng người học thông kinh điển phải khéo thiết, khéo giảng, bằng không thì giống như người bắt rắn. Nếu không khéo bắt rắn thì chính bị con rắn nó quay đầu trở lại, nó mổ, có thể chết hoặc đau khổ gần chết. Người biết bắt rắn thì khi thấy con rắn dùng một cái chĩa ba chặn ngay đầu của nó, rồi mới đưa tay nắm cổ. Cái đuôi nó dầu có quấn nhưng mà cũng không có tai hại gì cả. Thì giống như người thông suốt tam tạng kinh điển, học thuộc để hành để tu. Nếu thuyết giảng thì thuyết giảng y theo kinh điển, dầu người ta có nghe hay dở, khen chê mà tình, mình cứ y pháp mà giảng, y pháp mà hành. Thì giống như người bắt rắn một cách cẩn thận như vậy thì không có bị rắn nó mổ. Còn những người học tam tạng kinh điển thông suốt rồi để được danh được lợi, nói cho sướng miệng sướng mồm, tùy theo cử tọa, rồi trái cho phải, phải cho là trái, thì giống như một người bắt rắn mà không biết cách bắt, nắm cục giữa con rắn hay cái đuôi con rắn thì sẽ bị con rắn đó nó quay đầu mổ vào thân vào tay, có thể chết hay đau khổ gần chết cũng như thế. Vì vậy đừng nghĩ rằng mình hiểu biết kinh điển có biện tài lanh lợi rồi trái cho là phải, phải cho là trái, quả nghiệp ấy sẽ kết quả tương lai như câu chuyện vị pháp sư trở thành con cá vàng như vậy đó. Đây là nói cái lý nhân quả, hễ có hành động thì sẽ kết quả của hành động. Mà như đã kể, những vị này là những vị đã có xuất gia, kể cả những vị thánh đệ tử như ngài Chắc Ba La cũng chứng quả La Hán, như ngài Một Cửa Liên chẳng những chứng quả La Hán mà có đại thần thông, vẫn không thoát khỏi cái quả đã tạo trong quá khứ. Và đừng nói chi những người vị đệ tử, ngay cả bản thân của Đức Phật, ngài vẫn hưởng những cái nghiệp trong quá khứ mà ngài đã tạo, chứ không phải là hoàn toàn ngài thành Phật rồi mà nghiệp đó nó không sanh khởi đâu. Trừ khi nào các vị A-la-hán nói chung, Đức Phật nói riêng, viên tịch niết bàn gọi là vô dư niết bàn, không còn tái sanh, không còn thân ngũ quẩn, thì những hành động thiện ác đó trở thành vô hiện nghiệp là ahoskamma, là mới không còn kết quả. Ngày nào còn thân ngũ quẩn thì vẫn còn hưởng cái quả dị thục mà trong quá khứ đã tạo, cả thiện và ác. Đức Phật của chúng ta nói về những phước báo ba la mật thì chúng ta đã biết rất nhiều, nhưng về cái mặt khác kiểm điểm lại thì những hành động ác bất thiện trong quá khứ đã tạo vẫn có kết quả trong kiếp hiện tại mà ngài phải chịu. Đó là như quý vị thường nghe Đức Phật có cái chứng bệnh đau lưng, mà có những lần trong kinh Tam Tạng kinh điển có ghi là ngài bị đau lưng như vậy, ngài hay thường kêu này Sariputta, hãy thuyết giảng giáo pháp cho chúng tỳ kheo. Ở đây chúng tỳ kheo không có hôn trầm thị miên, tức là những vị ấy từ xa đến thăm, họ còn tỉnh táo, không có buồn ngủ. Như Lai cảm thấy đau lưng, Như Lai muốn nghỉ, và rồi ngài Ananda xiết tăng dạ lê cho Đức Phật nằm với cái dáng hiệu sư tử nghiêng về phía bên tay phải, ngài nghỉ cho đến lúc ngài trở về dậy. Thì ngài Xá Lợi Phất được lãnh trách nhiệm thuyết giảng giáo pháp cho những vị tỳ kheo từ phương xa đến, chẳng phải một lần hai lần mà nhiều lần như vậy, và được thấy rõ nhiều lần nhắc đi nhắc lại ngài có chứng bệnh đau lưng đau nhất như vậy. Chứ không phải như ngày nay chúng ta mới có bị bệnh đau lưng, mà chính Đức Phật ngài vẫn hưởng nghiệp đau lưng như vậy. Thì được biết cái lý do nào mà Đức Phật của chúng ta bị cái chứng bệnh đau lưng, chỉ riêng Ngài thôi, chứ không phải là chư Phật quá khứ hay vị lai đều giống như Ngài, là mỗi vị Phật đều có chứng bệnh đau lưng, không phải. Đây là cái biệt nghiệp riêng của Đức Phật chúng ta mà thôi. Được kể lại rằng trong quá khứ Ngài là một người có sức mạnh, giỏi giỏi, là đô vật danh tiếng, cũng như bây giờ chúng ta thấy trên thế giới có những cái đã đánh là kêu đã lô đài đó, đánh nhau hạ gục đối thủ, được hưởng lợi, hưởng danh dự vân vân. Mỗi lần tôi thấy trên TV chiếu những người đô vật đánh đấm với nhau máu mủ ra, thì tôi nhớ lại tiền thân của Đức Phật, mà chúng tôi nghĩ thấy xót xa, thương những chúng sinh này. Tương lai họ cũng vẫn lãnh nghiệp đó, tối thiểu cũng là bị chứng bệnh đau lưng. Thì Đức Phật của chúng ta trong quá khứ, tức là Bồ Tát á, Ngài là một tơ đô vật rất giỏi, võ nghệ rất cao, sức mạnh rất mạnh, nên Ngài thường hay đánh gục đối thủ bằng những cú đá phi thường. Hễ là gầy đá người ta thì cái người đối thủ đó bị gãy cúp xương sống. Thường nhiều như vậy. Do vì Ngài đã hạ gục đối thủ bằng cách một quán đòn hiểm độc, là hạ đá là đối thủ bị cúp, bị gãy xương sống. Do quả nghiệp đó, bây giờ kiếp này trong luân hồi Ngài vẫn bị cái nghiệp đau lưng như vậy. Nhưng mà nghe kiếp hiện tại thành Phật rồi, mà quả nghiệp ấy dẫn chỗ, Ngài vẫn phải hưởng cái nghiệp bị đau lưng. Câu chuyện này chúng tôi thường được coi trong kinh sách cũng có, nhưng mà trước đó chưa có coi được kinh sách, thì chính Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài, tôi dùng cái danh từ hưởng nghiệp là danh từ của Ngài Tịnh Sự, Ngài là thầy mà Ngài đã dạy, Ngài nói như vậy đó. Chứ như thường người ta gọi là trả nghiệp, nhưng mà không già xài danh từ hưởng nghiệp, nhưng mà Ngài Tịnh Sự Ngài dùng danh từ hưởng nghiệp đó, cố hưởng duyên, hưởng nghiệp. Thì như vậy thấy rằng dù là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Ngài cũng không thể khỏi những cái nghiệp mà quá khứ mà Ngài đã tạo. Lại nữa, Ngài bị Đức Phật chúng ta bị bệnh kiết lỵ, thì cũng không phải là chư Phật quá khứ hay là tương lai đều giống. Đây là quả của Ngài. Trong quá khứ, một kiếp Ngài làm thầy thuốc, thì Ngài đã đầu độc cho một vị công tử nhà Triệu Phú uống thuốc bị kiết lỵ mà chết. Trong vòng luân hồi, Ngài vẫn bị những chứng bệnh tương tự. Kiếp cuối cùng, Ngài vẫn lãnh cái quả kiết lỵ tương tự như vậy. Lại nữa, chúng ta nhớ là câu chuyện dòng họ Thích Ca, cả 500 hoàng tộc Thích Ca đều bị tiêu diệt. Và chính lúc mà 500 dòng họ Thích Ca bị tiêu diệt đó, Đức Phật Ngài bị đau đầu suốt thời gian 3 ngày như vậy. Đau nghĩa là nếu như chúng ta mà chịu không nổi, mà Ngài kham nhẫn với tứ thần túc vượt qua nhập vô tướng tâm định, chế ngự cơn đau. Là vì câu chuyện ấy được kể rằng trong quá khứ dòng họ Thích Ca này sinh trong một làng chài lưới, chặn cả một dòng sông, bắt sạch tất cả tôm cá trong dòng đó, lớn nhỏ đều bắt đem dễ về. Bồ Tát thì Ngài không có tham dự trong cuộc sát sanh này, nhưng mà những bà con dòng họ quyến thuộc em thấy tôm cá nhiều quá, Ngài cũng hoan hỷ. Cái nghiệp này tôi sợ lắm. Mọi việc sợ là sao? Có những lần tôi thấy người ta bắt cá nhiều, thấy nó cũng vui vui, mà mỗi lần vui vui vậy thấy tôm cá nhiều thấy cũng vui, chợt nhớ cuộc chuyện này thấy sợ quá. Như vậy cũng có gọi là tỳ hỷ sát, là tại vì hồi nhỏ mình ở nhà ưa đi bắt cá, bây giờ thấy người ta bắt cá nhiều quá cũng vui vui. Nhưng mà chỉ vui vui cái rồi không phải vui gì, thấy cá mà được nhiều quá nó cũng thấy như ham bắt cá vậy đó. Mà mỗi lần lé lên cái tư tưởng nhớ chết, tỳ hỷ sát, vui theo về sau cộng nghiệp, tối thiểu cũng bị nhức đầu, đau đầu như vậy đó. Thì chính vì những người xóm chà lưới đó giết những tôm cá khúc sông này, về sau những tôm cá đó sanh làm binh lính của Thái tử Quý Thu Rát dẫn quân chinh phạt 500 hoàng tộc và dân chung làng chà lưới bị tiêu diệt, dù những vị đó chứng quả tu đạo quần trở lên v.v. Và rồi chính Đức Phật về chỉ có tùy hỷ lại vui theo, mà Ngài vẫn bị đau đầu cả ba hôm như vậy đó. Đi đây cho chúng ta thấy rõ cái lý nhân quả, hễ có hành động thì có quả của hành động, không thể nào thoát được. Dù Đức Phật Ngài còn cái thân ngũ uẩn vẫn phải hưởng nghiệp mà Ngài đã tạo. Một những hành động rất nhỏ mà vẫn có mang đến kết quả, đó là lúc mà Ngài sắp viên tịch trên đường về Cú Xí Na Ra, Ngài bị khát nước, Ngài bị khát nước, chẳng những kiết lỵ rồi bị khát nước, khát nước như là chịu không nổi. Thì Ngài kêu Ngã Năng Đa đi múc nước. Ngã Năng Đa mới nói là bạch Thế Tôn, hãy cố gắng đến, cũng như còn mấy cây số nữa vậy đó, thì có dòng sông kia rộng lớn sẽ có nước uống. Còn đây là một cái sông nhỏ, cái rạch nhỏ mà có 500 cỗ xe bò vừa đi qua, nước đục không thể uống được. Nhưng mà Đức Phật lặp lại 3 lần kêu Ngã Năng Đa hãy lấy nước cho Ngài uống. Cuối cùng Ngã Năng Đa phải nghe lời, lấy cái bình nước đó lại múc nước. Thì nước đục như cơm do như vậy, 500 cỗ xe bò mà đi qua một lạch nước nhỏ thì quý vị nghĩ nó đục như thế nào? Nhưng mà lạ lùng thay, khi hữu thay, khi diệu thay, là khi lấy bình lọc nước để xuống đem về thì nước đã trong. Thì dâng lên Đức Phật Ngài dùng nước xong rồi mới tiếp tục đi nữa. Chỉ có một cái câu chuyện này mà hai cái quả báo trong quá khứ đã đem đến. Mà câu chuyện nói về nước đục này cũng chính bản thân tự tay tôi nghe nơi Ngài Tịnh Sự kể. Nên khi làm gì Ngài Thiên kể, chứ ông dúng vào đó cũng mang nghiệp đó đó. Là vì trong quá khứ có một kiếp, Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát, Ngài là người chăn bò, mà bò này lại gọi là bò sữa. Như mình nữa có cái trại sữa ở Long Thành vậy đó, chuyên nuôi lại bò sữa, nuôi bò để lấy sữa thì phải là cho nó ăn cỏ tốt, nước tốt, chứ không cho ăn cỏ xấu hay là uống nước đục nó sẽ ảnh hưởng cái sữa đó. Thì Bồ Tát Ngài lãnh cái trách nhiệm nuôi cái bầy bò sữa đó. Khi Ngài lùa qua một cánh đồng có một con bò cái, nó khát nước, đến một cái vũng nước nó uống, nhưng vì vũng nước nó đục, vũng nước nó dơ, Bồ Tát không cho uống, không cho nó uống, đuổi nó đi. Mà nó cũng cố quay trở lại, Ngài phải dùng cây Ngài đánh đuổi nó đi, không cho nó uống, vì sợ nó uống nước thì nó sẽ dơ, nó sẽ làm ảnh hưởng cái sữa không tốt. Rồi Ngài lùa nó đi cho đến được cái chỗ mà có nước tốt, thì đã là xa mà lâu, khiến cho con bò nó chịu khát, con bò cái chịu khát. Rồi cuối cùng đến dòng nước kia, chỗ có nước an toàn mới được uống. Thì chính vì cái hành động ngăn không cho con bò cái đó nó uống nước, mà nó phải chịu khát như vậy, nên bây giờ Ngài cũng bị cái quả mà bị khát nước như vậy. Còn cái quả nghiệp mà khi Ngã Năng Đa lấy nước đục mà lên cho thành nước trong, dâng lên cho Đức Phật thọ dụng, thì cũng do những nghiệp khác. Một kiếp Ngài là Phạm Chí đi lên rừng, thấy có cái giếng nước đã lâu ít người đến dùng xài, nhưng vẫn còn có thể uống được. Phía trên thì vẫn cũng có những cái gào, cái thùng cây để múc nước, nhưng không có sợi dây. Ngài đi tìm những sợi dây làm được thành cái đồ múc nước, thòng xuống múc nước giếng đó đem lên Ngài uống, rồi tắm rửa sạch sẽ. Thì Ngài thấy có một con khỉ nó đứng gần đó, có bộ nó cũng khát, nhưng mà không dám lại gần. Sau khi Ngài múc nước lên dùng xài xong, thì với cái tâm từ bi, Ngài mới múc nước, Ngài đổ lên cái hốc đá cho đầy, để cho những loại chim muông dưỡng thú, con nào khát nước thì để uống. Thì sau khi Ngài đổ nước rồi, Ngài đi, Ngài tránh qua một bên, thì con khỉ kia nó meon men lại, nó uống. Nó uống xong rồi, nó leo lên trên cây, nghe nó nhắm nghe trên đầu Bồ Tát, nó đại tiện chất phân tiểu rớt xuống đầu Bồ Tát. Thì Đức Phật ở Bồ Tát ngài mới nói lên bài kệ: tại sao ta muốn nước cho ngươi uống mà ngươi lại còn đại tiện tiểu tiện trên đầu ta như vậy? Thì con khỉ chúa đáp lại rằng, con khỉ nó đáp lại rằng: dầu ngươi có cho ta ăn uống, nhưng ta vẫn nghĩa đá trên đầu của ngươi, vì cái dòng truyền thống của ta là như vậy đó. Rồi nó bỏ đi. Câu chuyện đó được kể, con khỉ đó tức là Đề Bà Đạt Đa, có quan trái rất ngài rất nhiều, nên dầu ngài có lòng từ bi tế độ giúp đỡ, nhưng mà nó vẫn là kẻ bội ơn bạc ơn. Dầu có cho anh được uống nước, nhưng nó vẫn tìm cách kẻ đái trên đầu của Bồ Tát. Thì cái câu chuyện này để kể cho chúng ta biết, vì cái lòng từ bi múc nước đó cho những thú đó uống, như con khỉ, dầu con khỉ bội bạc và tiền thân Đề Bạc Đa nữa, cũng được dùng nước đó. Do đó nên dầu ngài bị khát nước, nhưng rồi có nước mà lại nước trong uống cho hết khát. Đây là những nhân quả liên quan cho chúng ta thấy lý nhân quả là như vậy đó. Nghiệp và quả của nghiệp được kết quả là như vậy đó. Nên người trí rất cẩn thận đối với hành động thân khẩu ý của mình, không dám dễ vui như vị đại sư Ấn Độ truyền đạo qua Tây Tạng mà tôi đã thực nói khi nãy. Là ý nghĩa ngài cẩn thận về những hành động thân khẩu ý là như thế đó. Vì thời gian có hạn, còn những mục khác tiếp theo trong buổi lễ, nên thời pháp hôm nay giảng về lý nhân quả đến đây cũng vừa với cái thời gian, và chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết giảng đề tài này trong những thời pháp còn lại, trong những ngày lễ kế tiếp, dừng làm lễ dỗ của ngài và xin dừng lại đây. Trước khi dứt lời, nguyện hồng ân Tam Bảo và quả phước của thời pháp thí hôm nay hãy là món duyên lành kính dâng lên đại trưởng lão trình sự bậc thầy tổ, mong ngài dầu cảnh giới nào cũng được hay biết và quan hỷ với cái phước báo này, để cho ngài là tùy nghi sử dụng, nhất là bổ túc pháp la ba la mật để sớm thành Phật quả tế độ chúng sanh. Và cũng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài hằng năng sự an vui tiến hóa y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Gia.
Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả biến thành, lục căn tình lặng vô sanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phân đa, bậc trần chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nhìn kính lễ một miền thánh chung, vô thượng phương biện thế gian.
Thank you.
Nam mô ngài Ân Sư Thích Ca Mâu Ni và ngài Cố Đại Thừa Tạo Mạng Bồ Tát Sư nguyên trưởng ban quân Tịnh Tạng Tạng kiêm cố vấn hệ thống tăng già quân dân Việt Nam đã quy định theo phân lễ hàng năm. Cố Đại Thừa Tạo Mạng Bồ Tát Sư và bậc thầy Cố Đại Đức nguyên thượng tọa Vô Lượng Tăng chúng thờ chư quý tu viện rất nhiều chư thầy rất quý và bạn thể tu Việt Nam rất hữu lực sau lúc đó chúng là những ngày chúng tôi thưa quý đại biệt sáng hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2012 nhằm ngày 1 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Thìn và lịch 2546 và thể tu tổ thất quý của sư quý thành phố Đông Lâm tỉnh Đông Lâm chúng ta thành tâm nghiêng mình long trọng tổ chức lễ hội nhập để vị thập bát sư liên tưởng niệm lần thứ 28 ngày Ân Sư Thích Ca Mâu Ni và ngày Cố Đại Thừa Tạo Hòa Thượng Tịnh Sự nguyên trưởng ban quân Tịnh Tạng Tạng kiêm cố vấn đại phái tăng già quân dân Việt Nam đã quy tập theo phân lễ hàng năm. Cố Đại Thừa Tạo Hòa Thượng Tịnh Sự là một bậc thầy tổ đại đức và Ân Sư đạo cao đức trọng quý vị thân sâu lần từ bi rộng lớn suốt một đời tu tập đã cảnh tụy cống hiến
đã lão hòa thượng thật sự quy hướng lập pháp lần xa đét. Ngài sinh năm 1913 tại xã Hòa Long, huyện Xuân Dương. Ngài là con của ông Võ Văn Cỏ và của bà Trần Thị Thông. Thế danh của ngài là Võ Văn Lan. Ngài sinh ra trong một gia đình truyền thống Nho giáo, nhưng cũng sùng ngộ đạo Phật. Từ nó ngài được pháp thủ rèn luyện với lần đạo được nho mật nhờ tư cách thông minh, nên họ công nhớ đó ngài được đặt danh hiệu là Hàm Đồng Tê Phi Đô. Năm 12 tuổi, nhân niên 90, ngài được vào chùa Bố Hưng, xã Hòa Long, huyện Nai Dương, tỉnh Sa Đéc, xuất gia theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Bài Thế Bộ truyền giới nhận thấy tư cách thông minh của ngài cũng từ học trò trẻ tuổi, nên đặt pháp danh cho ngài là Thích Huệ Lực. Vừa lúc 20 tuổi, ngài được chọn tại Đức Thị Khéo tại chùa Kim Mê Sa Đéc. Sau 5 năm đi chuyển quân sư để học tập kinh điển chiến lược, ngài được giáo hội cử làm trụ trì chùa Phật Định ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sau đó năm 30 tuổi, ngài đề cử về làm chủ trì chùa Thiên Giác, phường 4, thành phố Vĩnh Long hiện nay. Đến năm 1948, ngài rời bỏ quân quỹ trụ trì và giáo thọ để tham cầu bộ đạo Phật pháp. Ngài sang Campuchia du học. Ở đây ngài thọ giới xây di theo truyền thống Phật giáo Nam Tông tại chùa Thường Quân. Đây là con Trà Kẹt. Ở tu học tại đất nước Campuchia được 3 năm, ngài đi qua đất nước Thái Lan. Năm 1951, ngài được chọn giới thiệu em tại chùa Phật Thắng, thủ đô Cao Tốc, với pháp hiệu là Sanh Tát Thích Chô. Thực sự, sau khi chọn đại giới, ngài tham mật chuyên sâu bộ môn giáo lý A Di Đà, Abhidhamma. Ngài đã hoàn tất chương trình học với một trình độ vượt qua những thầy bạn của ngài rất kinh ngạc và phong thuộc. Họ đặt cho ngài cái danh hiệu là Thợ Suy Nghĩ, vì ngài luôn luôn suy nghĩ về những điều đã học. Ngài trình bày rất chuyên tâm về công trình nghiên cứu bản tốt được A Di Đà bằng bản lưu chi pháp. Công trình này đã được chúng ta Thái Lan công nhận là sự thành tựu vĩ mãn và hiện nay đang được phổ biến rộng rãi trong các lớp học vi diệu pháp tại Việt Nam và tại Thái Lan. Học xong khóa Phật học rồi, ngài bắt đầu chuyển sang học pháp hành. Họ thì hành Đầu Đà, sống ở rừng, ở núi và hành thiền định. Đến năm 1958, tức sau 10 năm du học xứ người, ngài trở về Việt Nam, lúc ấy là 45 tuổi. Trở về theo luôn, ngài đã đem thuyết văn Phật pháp về giáo lý A Di Đà, hướng dẫn lại chúng ta và Phật tử Việt Nam với bốn chữ nét chuyên pháp: giữ việc phong thảo, khi còn đang tu học tại các chùa Phật giáo Pháp Tông, và trình độ khi diễn pháp cao sâu khi du học tại Thái Lan. Ngài đã dịch toàn bộ bản A Di Đà từ tiếng Thái, tiếng Bali sang tiếng Việt. Không những thế mà ngài còn nghiên cứu biên soạn các sách giáo khoa là giáo trình dạy Phật A Di Đà. Những năm ấy ngài làm trụ trì tại chùa Kim Giác, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Vì trong thời tiết loạn lạc đã tìm nơi đi ngủ và có điều kiện chỉ duyên Phật pháp, nên vào năm 1972 ngài đã về Sài Gòn. Ngài một bà thí chủ vào niềm tin, đó là cô Phải Chính Phụ, đã mua đất thí cuốn tên này để xây cấp một ngôi chùa làm nơi ngài trú tâm và tiếp tục dạy về cả ăn là con mùa chưa hết là nhà vườn chưa lý nay nhà chùa chưa lý cũng sáu thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này Phật giáo Nguyễn Thị hệ phái Phật giáo Nguyễn Thị và trước đây là giáo hội Tam Giác Nguyễn Thị Việt Nam đã thỉnh cử ngài vào vị trưởng ban viên trực tham tạng. Ngài đã làm nhiều việc tốt hiệu quả với vai trò chức năng nhiệm vụ. Cho đến năm 70 tuổi ngài đã hoàn tất các việc phẩm và sản phẩm để được bạn an toàn. Không phải đại đạo và tự lịch sử chỉ có sự nghiệp kinh điển mà ngài còn là gì cao khắc chú trọng đến việc đào tạo thế hệ kế thừa và kiến tạo các câu tự viện cho giáo hội. Ngài đã tiếp độ cho sinh gia hàng trăm vị sư gồm cả tỳ kheo sa di có những vị không phải là đệ tử thế độ nhưng ngài truyền dạy giáo lý an nhàn và đào tạo nên những vị tăng viên mãn. Ngài tạo nên nhiều cơ sở vật chất, các cơ sở tự viện, như chùa Viên Giác, chùa Sư Lý, Vĩnh Long, chùa Sư Lý, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phật Độ, chùa Đức Linh, chùa Đại Phước, và ngài trợ duyên cho các chùa như chùa Thiền Quận Một, Thiền Quận Hai, vân vân. Năm ngày 81 tuổi. Với tuổi đó là cổ đại đi, mặc dù chưa phải là tuổi quá đạo, nhưng vì cuộc đời cao tâm thập tiết có sự nghiệp kiếm trị kinh điển và sự nghiệp còn yêu tên pháp nên ngài đã lực kiếm sức cùng họ bệnh. Mặc dù được các đại tử chăm sóc điều trị nhưng không thể phục hồi được sức khỏe. Ngài biết thế nên đã trở về quê hương Vĩnh Long, chùa Viên Giác để an dưỡng. Vào đêm mùng 6 tháng 5 âm lịch năm Giáp Tý, ngài có bệnh trầm trọng. Tối đêm ngài tính tiền bỏ mạng để có cơ lời đáp ứng cùng các đệ tử. Sau đó ngài bỏ lời bắt đầu Thích Chư Tăng đến đại sáng ngày năm ngày 5 tháng 6 1984 lúc 6 giờ 5 phút ngài đã an nhiên bị bệnh. Sự ra đi của ngài để lại cho toàn thể các tín đồ Phật giáo Nam Tông và giáo hội Phật giáo Việt Nam một niềm thương tiếc vô hạn. Những công trình dịch và soạn của Phật Công Sư gồm có về dự phẩm đại bộ tạng an nhàn bộ pháp trụ bộ pháp tích bộ thức ngữ bộ nhân kế định bộ ngữ tâm bộ sống đối bộ nhiệm ký. Về soạn phẩm ngài biết soạn cái dự pháp sơ cấp cái dự pháp trung cấp cái dự pháp cao cấp thánh tự đạo dự pháp quý mọt và các kinh nhẹ các kinh rồi và lời cung tiên thiệu sử của hòa đạo và hệ thân sinh lần thứ 18 chiên tịch chính thưởng con ngài chứng minh tấm lòng thi ơn từ bỏ ân của các ngài đệ tử xuất gia và tại gia của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đi trong ánh đạo vàng qua đâu tất cả phước và ác tu cuộc đời tu tập an thường tăng tuệ đệ tử tăng tuệ hiển minh cao tăng đệ tử hậu kinh may lành chốt lành tâm linh nhớ về sau này hậu quả của chết thay mặt môn đồ pháp quốc cung quân kiến sư của ngài cố đại thượng lão tiếp theo chương trình là quá Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các cô trong tuần lễ mới nhận được khép lại tại chính điện và lời cảm tạ của ban tổ chức phần này, chúng con lên đầu tháng ngày thượng tọa giác nhớ thay mặt của ban tổ chức tỏ lời cảm tạ chúng con thành kính chúng thành này.
Nam mô Phật. Chúng con thay mặt sự tọa vì chùa Sư Lý và ban tổ chức lễ quý nhật lần thứ 28 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự. Xin thành kính cúi đầu để lễ chư tôn đức tăng. Thật là một niềm quan hỷ và xúc động, chư tăng đã nhận lời kính mời của bổn tự. Các ngài đã không ngại dù khá xa xôi và sức khỏe để đến đây tham dự và chứng minh cuộc lễ để cầu nguyện cho giác linh bốn bậc thượng ân sư của chúng con trong cái ngày lễ quốc nhật lần thứ 28. Chúng con xin chân thành tri ân quý ngài và cầu mong quý ngài được sự an vui thân tâm thường là tu hành tinh tấn trong đời sống phạm hạnh để duy trì pháp. Nơi đây chúng tôi cũng xin được bày tỏ niềm quan hỷ và cảm niệm công đức của chư quý tu nữ, chư Phật tử gần xa đã vân tập về đây tham dự cuộc lễ quốc nhật của Đức Cố Hòa Thượng. Quý ngài và quý vị đã hồi phước tịnh tài tịnh Phật để góp phần cho cuộc lễ được long trọng. Chúng tôi xin cảm niệm công đức này và đồng thời chúng tôi cũng xin ghi nhận công đức của tất cả Phật tử trong các tiểu ban, ban ẩm thực, ban kiết tân, ban trật tự, ban nghi lễ, các vị đã bày tỏ niềm tin với Phật pháp và tạo nhiều công đức phước báo để kính dâng để đến hương linh giác linh của Cố Hòa Thượng ân sư. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc và thành tựu phước báo viên mãn trong đời sống tu tập và làm tròn phận sự của Phật xuất gia tu nữ và người tại gia tu sĩ. Nơi đây chúng tôi cũng xin chân thành tri ân các cấp chính quyền địa phương, phường, thành phố và tỉnh Vĩnh Long. Quý vị quan khách đã nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội quý nhật ngày Cố Hòa Thượng hàng năm đi đến đây để chung vui và tham dự cuộc lễ. Nghĩa cử của quý vị làm cho chúng tôi thêm phần hăng hái trong việc phụng sự Phật pháp, phụng sự dân tộc. Và ở đây kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị tu nữ và chư Phật tử và quý vị quan khách, mặc dù ban tổ chức quá sắp xếp nhưng sẽ không sao tránh khỏi những điều sơ thất trong việc vinh tiếp quý ngài và tiếp đón quý vị. Mọi khuyết điểm chúng tôi xin với tư cách là vị trưởng ban tổ chức xin nhận khuyết điểm này, kính mong quý ngài quý vị niệm tình chỉ xả bỏ qua cho. Và lời cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý quan khách, quý vị tu nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin hồi hướng phước này muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa,